Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 12.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với nghị lực của mình, Miêu Thị Vân, sinh viên lớp bác sĩ đa khoa K47D, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên khiến nhiều người nể phục với bảng thành tích học tập xuất sắc và là hạt nhân trong các phong trào đoàn hội.
Xác định thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Những năm gần đây, Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư với hàng loạt dự án lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 12, niên khóa 2017-2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Phạm Minh Chuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên và 75 học viên của lớp. Trong thời gian hơn một năm, các học viên được nghiên cứu học tập một cách có hệ thống về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật quản lý hành chính, kỹ năng lãnh đạo quản lý nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, v.v. Các học viên cũng được nghiên cứu thực tế cuối khóa tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Kết thúc lớp học, 75 học viên đủ điều kiện công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 7 trên 75 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 9,3%, loại khá 68 học viên xếp loại khá chiếm tỷ lệ trên 90%, không có học viên tốt nghiệp trung bình. Tại lễ bế giảng, 7 học viên xếp loại giỏi được Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen về thành tích học tập và rèn luyện. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên biểu dương sự cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập của các học viên. Sau khóa học này, các học viên đã được bổ sung củng cố thêm những kiến thức lý luận chính trị, đồng thời đề nghị các học viên trở về công tác tại cơ quan đơn vị, vận dụng tốt những kiến thức đã được học vào thực tế, giải quyết công việc và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị.
Sáng ngày 14 tháng 8, Đảng ủy Phường Trung Thành tổ chức bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2019 cho 175 giáo viên đến từ 5 nhà trường thuộc 3 bậc học trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, đồng chí Ngô Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã truyền đạt các nội dung cơ bản về những quan điểm của Đảng trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, như nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, kết luận số 51 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019. Kết thúc chương trình, các học viên viết bài thu hoạch. Các chi bộ khối trường học trực thuộc Đảng bộ phường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ở đơn vị xong trước ngày 20 tháng 8.
Phát huy vai trò nòng cốt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đến các cấp hội trên toàn tỉnh tuyên truyền vận động hội viên cùng thực hiện. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động mà các phong trào thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống hội viên nông dân. Từ năm 2010 đến nay, các hội viên nông dân trên toàn tỉnh đã tham gia hiến trên 1,6 triệu mét vuông đất làm đường giao thông, đóng góp 250 tỷ đồng xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa. Cùng với đó, các hội cơ sở tham gia quản lý trên 13.000 tuyến đường nông dân tự quản, vận động hỗ trợ và phối hợp xây dựng trên 390 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 10,6 tỷ đồng. Tổ chức gần 15.000 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 900 lượt hội viên nông dân, v.v. Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Các cấp hội tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp chung trên toàn tỉnh.
Sáng ngày 14 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Trung tâm Y tế thành phố truyền đạt cung cấp một số kiến thức cơ bản về các nội dung của công tác dân số trong tình hình mới, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, v.v. Nhằm giải quyết toàn bộ và căn bản các vấn đề dân số đang đặt ra hiện nay và trong tương lai, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới với quan điểm chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm được kiến thức, nội dung về công tác dân số trong tình hình mới, từ đó tiếp tục triển khai tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn biết và thực hiện tốt công tác dân số tại cơ sở.
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, hai công nhân ốp gạch đá cho nhà anh Ngô Duy Huyên thuộc tổ 23 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã phát hiện thấy mùi hôi thối phát ra tại một lán dựng tạm cho công nhân ở cửa nhà anh Huyên nên đã vào kiểm tra. Khi vạch vỏ bao xi măng dưới chiếc phản kê trong lán, hai công nhân phát hiện một bàn tay người nên đã báo với chủ nhà để trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã đến kiểm tra hiện trường và phát hiện một xác người chết là nam giới khoảng 40 tuổi dưới gầm chiếc phản. Cơ thể đang trong quá trình phân hủy, chưa rõ danh tính của người này. Được biết chiếc lán nhiều ngày nay không có công nhân ở, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với nghị lực của mình, Miêu Thị Vân, sinh viên lớp bác sĩ đa khoa 47D, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, khiến nhiều người nể phục với bảng thành tích học tập xuất sắc và là hạt nhân trong các phong trào đoàn, hội.
Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã miền núi Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Bố mẹ làm nông nghiệp, quanh năm lam lũ vất vả, nhưng kinh tế vẫn rất khó khăn. Ngay từ nhỏ, Vân đã tự ý thức bản thân phải nỗ lực vươn lên. Suốt 12 năm học phổ thông, Vân luôn được biết đến là một học sinh chăm ngoan, có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ngày Vân nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui, nhưng cũng xen lẫn nỗi lo âu bởi bố mẹ em không biết phải xoay sở thế nào khi mà gia đình Vân còn một người anh trai và em gái cũng đang ở tuổi ăn học. Nhưng em vẫn đặt quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Ngay khi nhập học, Vân bắt đầu tìm việc làm thêm để trang trải học phí và cuộc sống sinh viên. Hơn 5 năm qua, cô sinh viên nghèo bươn chải với đủ các công việc, từ đi làm gia sư, bán hàng thuê, làm việc tại các phòng khám tư nhân. Ngoài tiền trang trải học hành, sinh hoạt cho bản thân, tiết kiệm được khoản tiền nào, Vân lại gửi về để hỗ trợ bố mẹ. Điều khiến mọi người càng thêm ngưỡng mộ, khâm phục ở Vân là dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn duy trì thành tích cao trong học tập. Điểm học tập và rèn luyện của Vân luôn đạt xuất sắc, đứng top đầu của lớp và của trường qua các học kỳ. Bên cạnh đó, em còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá cao, như đề tài thực trạng sử dụng rượu và tác hại đối với sinh viên, đăng trên tạp chí Y học Việt Nam, thực trạng mắc ung thư đường tiêu hóa và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm Ung biếu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Những cố gắng nỗ lực trong học tập đã giúp Vân giành nhiều suất học bổng mà theo Vân, đó là động lực và có ý nghĩa lớn giúp em trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà. Em từng được nhận học bổng Golden Valet năm 2017 dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, học bổng COVA hạng mục nghị lực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm 2017, học bổng khuyến khích học tập các năm học tại trường. Trong những lần được nhận học bổng, Vân ấn tượng nhất với hai lần được gặp giáo sư Golden Valet của trường Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Đó cũng là hai lần Vân vinh dự được nhận học bổng mang tên ông. Lần đầu tiên được nhận học bổng này khi Vân đạt giải nhì môn toán cấp tỉnh năm lớp 11. Lần thứ hai khi Vân đạt thành tích học tập xuất sắc năm thứ ba đại học. Vân kể, sau nhiều năm em lại được nghe câu nói quen thuộc của giáo sư: hãy nhân đôi quyết tâm, nghị lực và khả năng vượt khó của mình. Đừng bao giờ nhân đôi số năm học của chính mình. Câu nói đó chính là động lực để em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ phấn đấu vươn lên trong học tập, Vân còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội. Và coi đó là môi trường rèn luyện tốt nhất dành cho sinh viên. Nhiều năm liền, Vân giữ vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ học tốt của trường. Trên cương vị của mình, em thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp các bạn sinh viên trao đổi, bổ sung kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, tạo nhiều sân chơi bổ ích để các bạn có thể học tốt, chơi vui. Bên cạnh đó, Vân còn là thành viên của đội hiến máu cấp cứu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Em đã 2 lần tham gia hiến máu cấp cứu và nhiều lần hiến máu tập trung khác. Với những cố gắng không ngừng trong học tập và rèn luyện, Vân đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào tháng 7 vừa qua, đồng thời được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, như bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2016-2017. Nhận xét về Vân, anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược nói: Vân lúc nào cũng đầy lửa nhiệt huyết, luôn xông xáo trong các hoạt động của trường, nỗ lực học tập và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Em là một tấm gương giàu nghị lực, đáng để các bạn sinh viên trong trường noi theo.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Những năm gần đây, Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư với hàng loạt dự án lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hiện nay Đảng bộ thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để triển khai một số dự án công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát huy những tiềm năng lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền tỉnh và thành phố luôn xác định thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Quán triệt chủ trương 3 đồng hành, 5 hỗ trợ đối với các doanh nghiệp được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư, những năm gần đây, nhiều tập đoàn kinh tế lớn có uy tín trong và ngoài nước đã đến đầu tư tại thành phố Thái Nguyên như tập đoàn Vingroup, tập đoàn Indepco, công ty cổ phần tập đoàn FLC, doanh nghiệp Xuân Trường, tập đoàn TMS, tập đoàn Flamingo, công ty cổ phần vườn thời đại Việt Nam, tập đoàn T&T, tập đoàn Sun Group. Cùng với thu hút các nguồn đầu tư ở trong nước, những năm qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã thành công trong thu hút nguồn vốn ODA của các quốc gia, tổ chức tài chính quốc tế với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 ước đạt 160 triệu đô la Mỹ. Từ nguồn vốn trên, thành phố đã và đang xây dựng nhiều hạng mục công trình hết sức thiết thực đối với người dân như cầu Bến Tượng, đường Việt Bắc, dự án hạ ngầm kỹ thuật một số tuyến phố chính và hiện nay thành phố đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Ông Lê Viết Liển, tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói về những lợi ích thiết thực của tuyến đường Việt Bắc, một trong những công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đem lại cho nhân dân địa phương.
Cái đường này mở ra là cái khu vực này là phường Quang Trung và đây là 4-5 tổ và phường Đồng Quang dưới kia nữa là nhân dân rất phấn khởi, ủng hộ cái việc làm của Đảng, của nhà nước, mà cái này nó là thiết thực, là cái công cuộc đổi mới của nhà nước và đã đổi mới ngay từ đây. Dân tình chúng tôi bây giờ là sáng đi bộ, chiều đi bộ và con em đi học là rất thuận tiện.
Kể từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong thu hút đầu tư. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có 35 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, hạ tầng đô thị và giao thông của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, đạt trên 43% số dự án toàn tỉnh, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 42.000 tỷ đồng. Trong số đó, có rất nhiều dự án đang được triển khai tích cực và kỳ vọng đem tới sự thay đổi tích cực trong bức tranh kinh tế xã hội của thành phố. Có thể kể đến một số dự án lớn đang được triển khai tích cực trên địa bàn như đường Bắc Sơn với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo sức đột phá trong phát triển hoạt động du lịch, tăng cường thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên do công ty cổ phần tập đoàn Danco làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch trên tổng diện tích gần 90 ha. Diện tích thực hiện gần 50 ha thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, dự án có quy mô đầu tư xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại shophouse, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, cây xanh và các hạng mục công trình công cộng, đảm bảo kiến trúc cảnh quan đồng bộ của khu đô thị. Sau khi tỉnh và thành phố tiến hành các bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án và ký kết hợp đồng thực hiện dự án theo quy định, đến nay thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng được 18 ha, đạt 36% tổng diện tích thực hiện dự án với tổng số tiền đã chi trả là trên 130 tỷ đồng. Ông Phan Duy Đại, tổ 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Dự án này đấy, khi hoàn thành nó sẽ mang lại một cái niềm vui chung cho nhân dân, nhưng đồng thời nó sẽ mở ra một cái khu vừa là khu tái định cư mới, vừa là khu đô thị, vừa là khu thương mại, dịch vụ, nó sẽ thuận lợi cho nhân dân rất nhiều. Đấy. Cho nên là nhân dân rất đồng tình ủng hộ cái dự án này.
Bên cạnh các dự án lớn có vốn đầu tư ngoài ngân sách, hiện nay thành phố Thái Nguyên cũng đang khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng hai công trình lớn. Đó là công trình trụ sở cơ quan Thành ủy Thái Nguyên với quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, có thiết kế hiện đại và công trình xây dựng mới nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phấn đấu hoàn thành trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Sau khi hoàn thành, chắc chắn các công trình này sẽ góp phần tạo nên tầm vóc mới cho khu hành chính của Đảng bộ, chính quyền thành phố và trở thành điểm nhấn cho diện mạo đô thị ngày càng văn minh hiện đại của thành phố Thái Nguyên. Cùng với việc quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, thương mại dịch vụ, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng dành ưu tiên cho các dự án thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Minh chứng rõ nét là thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG triển khai dự án nhà ở xã hội TNG trên trục đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 2.800 m2, trong đó diện tích xây dựng gần 1.200 m2, bao gồm tòa nhà chung cư 17 tầng, một tầng hầm là khu để xe. Các tầng 1, 2 là trung tâm thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 3 đến tầng 15 là căn hộ, với tổng số trên 180 căn hộ, góp phần đưa giấc mơ được sở hữu nhà ở của người có thu nhập thấp trở thành hiện thực. Có thể nói, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà đầu tư lớn có uy tín trong nước và quốc tế tại thành phố Thái Nguyên đã minh chứng cho một môi trường đầu tư hấp dẫn với lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và chính sách đầu tư minh bạch, cởi mở. Tin tưởng rằng khi các dự án này được hoàn thành sẽ không chỉ mang tới những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị động lực, một cực tăng trưởng mới của miền Bắc và cả nước.
Về đây hôm nay ta nhớ ngày xưa, Thái Nguyên ơi biết mấy tự hào, truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay. sáng niềm tin. Khắp quê ta ánh nắng ngày mùa, dòng nước mát trong về với ước mơ. Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép đang, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp giữ gìn trẻ thơ.
Thông báo tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi. Vào khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019, có một người phụ nữ khoảng 20 đến 25 tuổi mặc đồ ngủ màu xanh chấm trắng, bế một trẻ sơ sinh để nhà bà Dương Thị Tho, sinh năm 1976 tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên. Sau đó người phụ nữ này gửi cháu cho bà Tho và nói là đi mua sữa. Khi bà Tho thay quần áo cho cháu bé thì phát hiện có một mảnh giấy ghi nội dung cháu sinh ngày 5 tháng 8 năm 2019. Do không có điều kiện nuôi nên nhờ mọi người cưu mang và kèm theo đó là một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi tiếp nhận cháu bé, Công an xã Đồng Liên đã giao cho bà Đặng Thị Dung phối hợp với trạm y tế tạm thời chăm sóc trong thời gian cơ quan công an tìm thân nhân của cháu. Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các cơ quan chức năng, thân nhân của cháu bé. Ai biết thông tin về mẹ của cháu bé thì liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên hoặc liên hệ qua số điện thoại 0985 382 327. Gặp đồng chí Nguyễn Văn Quân để giải quyết theo quy định. Vậy ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì đến Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên để làm thủ tục nhận con. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nhà thân nhân của cháu bé, Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày vừa qua và dự báo trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến nắng nóng cực đoan. Các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp. Nguy cơ nhảy automat gây mất điện rất cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và việc sử dụng điện cho khách hàng. Để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải đường dây và trạm biến áp gây sự cố lưới điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong thời điểm cao điểm từ 21 giờ đến 0 giờ. Chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành ở chế độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ và cho vận hành giàn trải từ 19 đến 20 giờ. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo lốc sét gió giật mạnh. Hiện nay hội tụ gió trên cao dần hình thành trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối và đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Trong chiều tối và đêm mai, có mưa vừa có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Cảnh báo mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông, sau không mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên Sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, bạn muốn có một thân hình săn chắc gợi cảm, bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe, hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.